Chương 39, Đao thải hoa hạ, ngày 17 tháng 7 năm 2066. Nơi đại chiến chính thức bắt đầu, nước trước trong vòng loại 100 khu của thế giới, không có tiến hành truyền hình trực tiếp. Làm cho vô số công dân của hơn 13 vạn tinh vực trong Càn Phu Quốc khó nhịn, bọn họ chỉ có thể theo dõi bảng xếp hạng. Bây giờ sắp bắt đầu lôi đài chiến, có thể trực tiếp quan khán những trận chiến, khiến cho vé vào cửa xem lôi đài chiến bán nhanh vô cùng. Lôi đài hỗn chiến chia làm 1.000 tổ, mỗi ngày tiến hành 200 trận. Ngày thứ nhất là trận đấu từ tổ 1 đến tổ 200. Hắc Long Sơn Đế Quốc có 3 người vượt qua vòng loại, Nạc Bỉ Ni, Hồng, La Phong, trong đó Nạc Bỉ Ni thuộc bảng 32, Hồng ở bảng 161, La Phong ở bảng 382. Cho nên Nạc Bỉ Ni và Hồng đều tiến hành lôi đài hỗn chiến trong ngày đầu, mà La Phong được thi đấu vào ngày hôm sau, vũ trụ giả định. Đặc biệt dựng lên một không gian giả định, một dòng sông rộng lớn vô biên nước chảy mạnh. Trên con sông xuyên qua cả không gian có một quần đảo, trên mỗi đảo nhỏ có một trường đấu. Lôi đài chiến lần này được tiến hành trên những đấu trường này, Hòn đảo số 1932 bên trong đấu trường, trong những khán phòng tấp nập người ra vào, liếc mắt nhìn không thấy tới cuối. Trong một khán phòng trong số đó có La Phong, Hồng, Lôi Thần và người nhà bọn họ. Người nhiều thế, bà, đấu trường này thật lớn quá. Bình Bình hưng phấn hô lên, đấu vũ trường có diện tích mấy chục km vuông. La Phong cười nói, có khả năng chứa được tối đa 10 ức khán giả, 10 ức. Bình Bình cùng Tiểu Hải đều kinh hồ. Kỳ thật trên địa cầu có một số sân bóng đá có khả năng chứa được hơn 10 vạn người, nhưng đây là một cái không gian khác trong vũ trụ ảo. Một hòn đảo hình chữ nhật được kiến tạo thành một cái đấu trường có thể chứa được hơn 10 ức người chỉ là một việc vô cùng nhẹ nhàng. So với một sân bóng trên địa cầu, diện tích lớn hơn gấp trăm lần, thì số 10 lớn hơn gấp trăm lần cũng là bình thường. Em rể, Từ Cư ngồi ở phía sau cười nói, lôi đài chiến vừa mới bắt đầu, ta định kiếm một vé vào cửa, vậy mà vẫn không được, hên là em có vé xem truyền hình thôi. Nếu không chỉ có thể xem truyền hình thôi, thật là bó tay luôn, những người làm việc trong văn phòng của em cũng không kiếm được. La Hoa gãi đầu cười nói, cả Càn Vũ vũ trụ quốc có hơn ức cái hệ hành tinh, mỗi hệ hành tinh chỉ có 10 người có thể mua được vé. Làm gì có vé bán cho người thường, La Phong nói, vé này đương nhiên rất là hiếm, ta cùng đại ca bởi vì đều thông qua dự tuyển, cho nên có quyền ưu tiên mới có thể kiếm được hơn 10 vé. Vé vào cửa, một vé cũng khó kiếm. Cả đấu vũ trường hào khí vô cùng nhiệt liệt, mọi người đến từ hơn 10 ức tinh hệ, đang tập trung một chỗ, có thể hiểu đây là một cái khung cảnh như thế nào, may mắn đây là vũ trụ ảo. Nếu trong thực tế, nợ khâu tổ chức cũng đủ mệt chết vừa rồi. Các vị khán giả, nít đạo âm thanh thanh thúy, truyền vào bên tai hơn 10 ức khán giả trong đấu trường, đám người địa cầu trong một khán phòng, đều quay đầu nhìn lại. Tại trung ương đấu trường có một thiếu nữ vóc người bốc lửa, mặc một bộ quần áo bó sát, bởi vì cự ly quá xa, những người xem đều nhìn không rõ, cho nên giữa không trung đấu trường xuất hiện một màn hình giả định cực lớn, để mọi người trong đấu trường có thể nhìn rõ. Sắp đến giờ bắt đầu, 1100 cao thủ thiên tài của bảng 32 lên đấu trường vị thứ nhất. Long Tác, đến từ đế quốc Ba Á, xếp hạng 12 trong cuộc chiến vòng loại. Âm thanh thanh thúy dễ nghe của thiếu nữ xinh đẹp quanh quẩn bên tai mười ức khán giả. Trên màn hình là tư liệu của thiên tài Long Tác. Long Tác, kẻ đấu vũ trường đột nhiên vang lên tiếng hoan hô ầm ầm. Có một đám người đang đứng chung trong một khu vực đang điên cuồng hoan hô, hô lớn tên Long Tác. Tiếng hoan hô như sấm rền. Vị thứ hai, vị thứ ba, từng người tham chiến đều được giới thiệu. Cuối cùng thiếu nữ xinh đẹp kiên mỉm cười nói vị thứ 86. Nạp Bỉ Ni đến từ đế quốc Hắc Long Sơn, xếp hạng 861 trong thế giới khu 21. Trên màn hình xuất hiện thông tin đơn giản của Nạp Bỉ Ni. Vang âm âm La Phong cảm thấy chung quanh giống như bị nổ tung vậy. Tiếng hoan hô vang lên giống như trời long đất lở, cả một cái khu vực trở nên sôi động. Nạp Bỉ Ni. Tiếng hoan hô như tiếng sấm cuồn cuộn, đắm chìm trong hoàn cảnh này, khiến cho không ít người không tự chủ được mà lớn tiếng hô theo. Chỉ thấy Bình Bình cùng Cung Tiểu Hải cũng đang nắm chặt tay, đỏ mặt cao giọng hô, Nạp Bỉ Ni. Thực sự điên cuồng, La Phong, Hồng, Lôi Thần ba người đều cười. Đây là do ban tổ chức thu xếp, khán giả đến từ cùng một tinh vân đều được xếp chung vào một khu vực, chung quanh đám người La Phong đều là khán giả từ tinh vân Hắc Long Sơn. Hơn nữa khán giả thuộc tinh vân có người lọt vào vòng lôi đài chiến, có thể nhận được sự ưu tiên khi mua vé vào cửa. Theo lý thuyết, miễn vé vào cửa không đủ cung cấp cho hơn 10.300.000 tinh vân, nhưng người tham chiến của mỗi tinh vân có thể có được 100.000 vé. Bởi vì Nạc Bỉ Ni tham chiến, cho nên tinh vân Hắc Long Sơn liền có được 100.000 vé. Trong khán phòng này có 100.000 công dân của tinh vân Hắc Long Sơn. Lúc trước khán giả của các tinh vân khác hoan hô, bây giờ đến phiên Hắc Long Sơn, 100 vạn người cùng hô to một lúc, 100 vạn người cùng hoan hô, giống y như biển gầm. Nạp Bỉ Ni cũng phong nhã gớm, nơi thằng thấp giọng cười nói, Nạp Bỉ Ni có một mái tóc ngắn, làm cho người ta có cảm giác giống như một con báo. Ta đã tra qua lý lịch hắn, thật là không tệ. Không dư cổ tay lên, màn hình trên cổ tay xuất hiện một phần lý lịch. Hả? La Phong nhìn bản lý lịch, Nạp Bỉ Ni vốn là cư dân trên một sơ cấp tinh cầu, đã từng trải qua cuộc sống ăn lông ở lỗ, từ nhỏ phải chiến đấu với quái thú. Kỳ thật hành tinh này, lãnh địa của Mạt Lý Tư gia tộc, chuyên môn dùng để nuôi dưỡng quái thú đặc biệt và chuyên dùng để huấn luyện quái thú. Gia tộc Mạt Lý Tư âm thầm giám sát tinh cầu này, phát hiện ra một chú bé vô cùng mạnh mẽ, có sức chiến đấu kinh người, nhận ra chú bé này là một bảo bối, lập tức điều động nhân mã đem Nạp Bỉ Nhi đi. Từ đó Nạp Bỉ Nhi tiến vào xã hội văn minh, rất nhanh trở thành một công dân của đế quốc, hơn nữa trở thành người hầu của một thiếu gia trong gia tộc Mạc Lý Tư. Mạc Lý Tư gia tộc trong vũ trụ mênh mông cũng chẳng là gì cả, chỉ là một gia tộc thương nhân có 10 hành tinh có người làm lãnh địa. Không ngờ Mạc Lý Tư gia tộc đắc tội với một địch nhân, bị một gia tộc cường đại khác tấn công, mà gia tộc kia là một đại gia tộc có cường giả cấp vũ trụ. Trong một cái hệ hành tinh thì cường giả cấp vũ trụ quả chính là Thổ Hoàng Đế. Mạc Lý Tư gia tộc bắt đầu sụp đổ. Tuy nhiên trận đại chiến này hấp dẫn sự chú ý của một vị giới chủ đang đi du lịch trong vũ trụ. Vị giới chủ này chú ý tới Nạp Bỉ Ni trong trận chiến đó, phát hiện ra hắn có thiên phú kinh người, lập tức ra tay dừng trận chiến đó lại. Giới chủ ra tay thấy gia tộc đối phương cơ bản không dám phản kháng, lập tức hòa giải với Mạc Lý Tư gia tộc. Vị giới chủ đó thu Nạp Bỉ Ni làm đệ tử, hơn nữa đem Nạp Bỉ Ni dẫn tới thánh địa Hắc Long Sơn. Từ đó Nạp Bỉ Ni liền sinh hoạt tại thánh địa Hắc Long Sơn, thực lực tiến bộ càng thêm nhanh chóng. Hiện bây giờ chính là một trong những thiên tài ưu tú nhất của thánh địa Hắc Long Sơn. Dân bản xứ, La Phong cảm thán, kỳ thật chúng ta cũng là dân bản xứ. Ừ, Hồng gật đầu, ta phát hiện ta đúng là có hào cảm với Nạp Bỉ Ni này. Lôi Thần cười hắc hắc. Trong lúc đám người La Phong đang nói chuyện, thiếu nữ xinh đẹp ở trung ương đấu trường hưng phấn hô các vị khán giả, các vị khán giả, lôi đài chiến sắp bắt đầu, mời mọi người cùng bắt đầu đếm ngược, chờ mong trận quyết đấu của những bình phong những thiên tài này đi. 9, 8, 3, 2, 1, oanh, cả đấu trường nổ vang. Trung ương đấu trường xuất hiện những bóng người, chính là những thiên tài đến từ các tinh vực mới vừa được giới thiệu. Nạp Bỉ Ni, Tư Đặc Lạp Khắc, Long Táp, các loại tiếng hoan hô trong nháy mắt vang vọng cả đấu vũ trường. Đấu vũ trường bị tiếng rít sóng xung kích muốn nổ banh luôn. La Phong liếc mắt liền phát hiện Nạp Bỉ Ni trong đám 100 người. Nạp Bỉ Ni bện tóc, ánh mắt hung hãn, thật giống một đầu báo săn, sau lưng đeo hai thanh chiến đao hẹp dài, cẩn thận quan sát những người khác. Chiến đấu bắt đầu, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên trong đầu mười ức khán giả, yên tĩnh. Đấu vũ trường trong nháy trở nên yên tĩnh, mà 100 thiên tài cao thủ tại trung ương đấu trường bắt đầu động thủ. Phốc hư, từng đạo lưu quang sáng lên, một thiên tài cao thủ nhanh chóng né tránh. Lĩnh vực được triển khai làm cho trung tâm đấu trường tràn ngập các loại màu sắc, các loại khí lưu đủ màu quần cuộn xoay tròn. Một thiên tài cao thủ hoặc là chạy trốn, hoặc là giao chiến nhanh như chớp. Hôn chiến vô cùng nguy hiểm, bởi vì phải phòng bị người khác đánh lén. Nạp Bỉ Ni thật là giàu hoạt, trên khán phòng ánh mắt lưu thần lấy sáng, vô dụng thôi, ai cũng là người thông minh tuyệt đỉnh cả. La Phong cao mày, nơi các đấu thủ đang giao chiến chính là khu trung tâm của đấu trường đang không ngừng co hẹp lại, khiến cho những người đang đạp trên binh khí niệm lực không thể trốn ra được. Một thiên tài cao thủ không ngờ tới liền bị ngã lăn quay. Số người chết không ngừng tăng lên, 8 người 14 người 29 người 35 người, khiến cho mười ức người đang quan sát trên khán đài có không ít người lo lắng cũng có mơ ngờ dài. Bất quá cuộc chiến vẫn đang tiếp tục, nên mọi người vẫn đang kìm hãm không phát ra tiếng vang. Nạp Bỉ Ni cầm song đao trong tay, các ngươi hóa thành một trận cuồng phong điên cuồng ngăn cản binh khí niệm lực của đối phương. Đang lúc Nạp Bỉ Ni cùng một tinh thần niệm sư chém giết, có một thiên tài cao thủ khác từ xa bay tới, đồng thời thao tác một thanh binh khí niệm lực hình cây chùy, hóa thành một đạo điện quang trực tiếp vọt tới. Hừ, đạo điện quang từ xa bay tới, Nạp Bỉ Ni nhanh chóng xoay người né tránh, chiến đao trong tay trái dưa lên cản lại. Linh, đạo điện quang đập bay chiến đao của Nạp Bỉ Ni, trên mặt Nạp Bỉ Ni lộ ra vẻ khiếp sợ. Lực lượng rất quá mạnh mẽ, đạo điện quang vẫn tiếp tục bay tới, xuyên qua đầu của Nạp Bỉ Ni, xuyên qua đầu của Nạp Bỉ Ni. Nạp Bỉ Ni chết trận, số người tử vong nhanh chóng tăng lên 73, 78, 82, 89, 90. Nơi đại chiến tổ 32 kết thúc, 90 người tử vong bị loại, còn lại mới vị tiếp tục cuộc đua 900 người. Âm thanh trầm thấp quanh quẩn bên tai mười người còn. Sống, xem trên chiếu đi anh, đến nữa. Yên chí, trên khán đài lúc này mới bắt đầu vang lên các âm thanh, tiếng thở dài, tiếng sống giận dữ, kích động hoàn hồ. Hayes, Nabini bị loại. Lôi thần lắc đầu, thực lực của hắn trong đám người này cũng là loại trung bình. Đã chết được một nửa thì hắn mới chết. Chủ yếu là hắn đủ giàu hoạt. Không lắc đầu nói, bị loại cũng bình thường, chỉ sợ ta còn không bằng được hắn nữa. Am chết, đi ngắn, ý, nắng, điếu.